Okay, can you tell them that now this numbering about the 3 points, isn't it? About the impermanence.
Lần trước buổi học trước thì thầy đã hướng dẫn đạo tràng chúng ta ba điểm thiền quán về vô thường và cái chết.
As you can see in the day 10, isn't it? Day 10. Yeah, so now we'll go to the day 10. Day 10, isn't it?
Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục ở ngày thứ 10 của Lam Rim.
And in the day 10, now if you look at the liberation in the palm, day 10, it talks about the practice of the small scopes people.
Nếu chúng ta đọc sách trong ngày thứ 10 của Lam Rim, thì đây là giáo lý chia sẻ với những người tu tập trong phạm vi nhỏ.
That mainly, it means that, it means, what does that mean is the first thing is that in the days 10, it talks about how we have to practice, especially the practice, it's about that impermanence.
Và trong ngày, bắt đầu từ ngày thứ 10 của Lam Rim này, thì ngày thứ 10 chủ yếu hướng dẫn chúng ta các thực hành thiền quán về vô thường.
So impermanence, there are the 3 points, as you can see, the 3 points of the impermanent. Impermanent 3 points, it tells about the die, the death. Death is a certain, time of the death is uncertain. Only the Dharma will help you at the time of the death.
Nói về vô thường, thì trong Lam Rim đề cập đến vô thường qua ba khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là cái chết là chắc chắn. Khía cạnh thứ hai, chúng ta không chắc về thời điểm chết. Và khía cạnh thứ ba là vào lúc chết, chỉ có Pháp mới có thể giúp được chúng ta mà thôi.
So this time that what you have to practice, this time is about the impermanence. In the impermanence, there are the 3 main points. Death is certain, time of the death is uncertain. At the time of the death, only the Dharma can help. These 3 points, okay?
Khi nói về thực hành thiền quán về vô thường, thì chúng ta thực hành qua 3 điểm chính. Thứ nhất, thiền quán rằng cái chết là chắc chắn. Thứ hai, thiền quán rằng thời điểm chết thì không thể nào xác định được. Thứ ba là thiền quán rằng vào lúc chết chỉ có Pháp mới có thể giúp được chúng ta.
So these 3 points that are in the how you have to practice is that when you talk about a certain death. So death, when you think about the death, it's the first thing is that there's a two way of the thinking. Death is certain. First you think the self death, then the others.
Hành điểm thứ nhất, chết là chắc chắn, thì có 2 phương pháp thiền quán. Thứ nhất là chúng ta nghĩ rằng cái chết của bản thân mình là điều chắc chắn. Và thứ hai, nghĩ rằng cái chết của những người xung quanh, của những người khác cũng là điều chắc chắn.
So that means that when you think about the self death, it is that self death, you have to think that self death is a certain. When you think about the self death is a certain, then one thought will come into your mind that before the death, what you have to do.
Khi chúng ta nghĩ về cái chết của bản thân, khi nghĩ rằng mình bản thân mình chắc chắn sẽ chết, thì lúc đó một cái suy nghĩ sẽ phát sinh trong tâm của chúng ta, đó là nếu như cái chết là chắc chắn, vậy thì trước khi chết chúng ta phải làm gì?
And also the death is certain is your death is this time your death is certain and then also you will find the meaning of your life. What is the meaning of your life? What is the purpose of your life?
Chỉ khi nào hiểu rằng cái chết là chắc chắn thì chúng ta mới có phát sinh động lực để có thể tìm hiểu đâu là ý nghĩa thực thụ, đâu là cái mục đích sống thực thụ của cuộc đời này.
So it's a very interesting thing is that the people's health, people's life, it's a very much depends on the way how you think. When you have the meaning of the life, when you have the purpose to the live, then your lifespan will be very long. Your health will be much better.
Có một điều rất là thú vị là sức khỏe và cái thọ mạng của con người lại khá là phụ thuộc vào cái cách suy nghĩ của chúng ta. Nếu như người nào sống có mục đích rõ ràng và biết được đâu là ý nghĩa cuộc đời, sống có mục tiêu rõ ràng, thì người đó dường như có vẻ khỏe mạnh hơn và thọ mạng được kéo dài hơn.
So that's why when you're thinking of the death as a certain, it teaches us that you should have the one meaning and the purpose in the life. Because death is approaching you very close. You have to have the one meaning and the purpose of the life.
Chính vì vậy, khi nói rằng cái chết là chắc chắn, thì điểm này ngụ ý rằng là chúng ta cần phải xác định được mục tiêu của cuộc sống và hoặc là mục đích của cuộc đời này, bởi vì cái chết chắc chắn và nó lúc nào cũng đang tiến đến cận kề với chúng ta, cho nên chúng ta cần phải biết rất rõ rằng cuộc sống này có mục tiêu là gì.
So that's why the, it said that in the death is three points. Okay, impermanent. First, you think the death is a certain. So that is the teaching us that your death, you have to meditate, think that my death is certain. So my death is certain, and now I need one meaning and the purpose of my life. No, live in the.
Và khi nghĩ về điểm thứ nhất này, cái chết là chắc chắn, thì chúng ta hãy nghĩ rằng bởi vì cái chết là chắc chắn, cho nên tôi cần phải xác định được mục tiêu của cuộc sống này.
This is one very interesting one fact. I mean, one interesting book. The book name is A Man in Search in the Meaning of the Life. Man's in Search of Meaning of Life.
Có một quyển sách rất là thú vị, tựa đề quyển sách này phiên dịch sang tiếng Việt là Đi tìm lẽ sống.
Actually, it's more like a diary.
Và cái quyển sách này dường như được viết theo phong cách là nhật ký.
Actually, it was written by the one person. He was in the German Jewish concentration camp in the Second World War.
Và quyển sách này tác giả là một người ở bên Đức, là một người Do Thái và ở trong trại tập trung của người Do Thái ở bên Đức trong đệ nhị thế chiến.
And the writer was a psychiatrist doctor, but he was being at the Jewish, he was get caught in the put in the Dachau in the concentration camp.
Tác giả là một nhà tâm lý học và ông ấy đã bị bắt vào trại tập trung của trại tập trung mà giam giữ người Do Thái ở trong suốt đệ nhị thế chiến.
In the prison, there are lots of the people commit the suicide. Some die with the disease. Then he write a very interesting thing is that it is not the person who commit the suicide die with the disease is not depends on their body. Even they might be physically very strong looks, but that they will get the disease and they die. But the strongest people is the people in their life who have the meaning. These people lives very long. He find it out that that.
Trong quyển sách này, tác giả đã nhắc đến khá là nhiều nguyên nhân của cái chết. Ví dụ như là có người chết vì tự sát, có người chết về thân bệnh, vân vân. Nhưng mà tác giả cũng chỉ ra một điểm rất là thú vị rằng những người nào có mục đích sống rõ ràng thì lại có sức khỏe tốt và tuổi thọ được kéo dài hơn.
So that's why the, if you just get the food on time, eat the food with time without putting any effort and the go like that, if you have no any meaning and the purpose of the, your life, your health won't go well. Even if you go to very healthy food on time.
Theo cái quan điểm đó thì thậm chí chúng ta có một chế độ ăn rất là tốt và chúng ta ăn uống đúng giờ, nhưng mà chúng ta ăn uống và sinh hoạt hàng ngày nhưng mà lại không có cho mình một cái mục đích sống, chúng ta chỉ làm theo cứ đúng giờ là ăn và đúng giờ là làm những việc cần thiết mà không có một cái mục đích sống cho riêng mình, thì cho dù có tuân thủ chế độ ăn tốt cách mấy đi nữa thì thọ mạng của chúng ta cũng không thể nào được kéo dài.
So that's why the meaning and the purpose of the life, you should have it. Best meaning and the purpose of thinking the benefiting the others, thinking the benefit of your family members, thinking the benefit of all the sentient beings. Like this, you make the meaning. Then you have the some purpose of the living. Otherwise, you will get tired of the life.
Chính vì vậy, chúng ta cần phải xác định được mục tiêu của cuộc sống này, và mục tiêu tốt nhất của đời người này chính là làm lợi lạc cho người khác. Chúng ta hãy nỗ lực làm lợi cho những người xung quanh, cho những người thân trong gia đình của mình. Như thế thì chúng ta mới có thật sự có đủ năng lượng để sống trong cuộc đời này. Nếu chúng ta sống mà không có mục tiêu rõ ràng thì sẽ rất là thường xuyên chúng ta cảm thấy cuộc sống này rất là mệt mỏi.
Okay, so that is the same. Now that this is the first you think in the death of self, then you think the death of the others, okay?
Sau khi thiền quán về cái chết của bản thân, thì chúng ta tiếp tục thiền quán về cái chết của những người khác.
Death of the others, death is certain, think of the person, the, your family members, then think about the family members, then you will think that their death is certain. Before the death, what you have to do, you have to live happily. Then you have to think that, okay?
À, khi nghĩ về sự sự chắc chắn của cái chết của những người khác thì chúng ta hay nghĩ rằng những người thân cận với mình, người thân trong gia đình mình sớm muộn rồi cũng sẽ ra đi mà thôi. Và khi nghĩ như thế thì chúng ta cần phải xác định rằng trước khi chết thì chúng ta và những người thân trong gia đình mình phải có được một cuộc sống hạnh phúc.
When you think the death of the person whom you dislike, when you think the person whom dislike their death is also certain, if you think that way, then you will feel there is no point of the generating the anger toward person whom you dislike.
Theo chúng ta nghĩ về cái chết của những người mà chúng ta không thích, những người mà chúng ta ghét. Khi nghĩ rằng thậm chí cái người mà mình ghét họ cũng không thoát được cái chết, thì chúng ta sẽ thấy rằng thật sự không có một lý do tốt nào để chúng ta nổi sân, nổi giận đối với những người đó.
Okay, so the three points in the first point I'm talking about the death is a certain, okay? Now that this week you meditate think about the death, okay? And the death and the thing of the person that your close friend and the family who passed away, okay? In the recently, in this COVID time, okay, 2022.
Trong tuần này, đạo tràng mình hãy dành thời gian thực hành thiền quán về cái chết. Và chúng ta hãy nghĩ về những người thân của mình, nhất là những người đã những người mà mình biết đến và gần đây đã qua đời vì đại dịch COVID.
Okay. That means what that shows is that what you have to learn after that, that you have to feel the very happy and the feel that you have to feel that you have to rejoice that you have to alive up till now. Okay.
Một khía cạnh khác của việc thiền quán về cái chết là khi chúng ta nghĩ về sự chắc chắn của cái chết, và nhưng mà mình hiện tại vẫn còn sống, thì chúng ta hãy cảm thấy rất là vui, rất là vui, bởi vì dù cái chết chắc chắn nhưng mà mình hiện tại vẫn còn sống cho đến ngày hôm nay.
Okay, let me ask you the one question. It's that question. Did I ask if the today is your last day, what will you do?
Thầy hỏi đạo tràng một câu. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời mình thì mình sẽ làm gì?
Did you ask that question before?
Thầy đã hỏi câu này trước đây chưa?
Okay. So, yeah. So this is the one time, I mean the quite long time, in the one exam time, I asked the question. Oh, many students tell in the exam time, they told, oh, they will think about the married field, this and that, no?
Thầy nhớ rằng có một lần thầy đã đặt câu hỏi này trong một bài kiểm tra cho các học trò. Thì các học trò của thầy đã khi làm bài kiểm tra đó đã nói rằng các học trò sẽ nghĩ đến ruộng phước và những điểm khác vân vân.
But I don't think 100% they will do that.
Nhưng mà khi thầy đọc những cái phần trả lời đó trong bài thi thì thầy không nghĩ là 100% những học trò đó sẽ làm đúng y như vậy.
Then the one student in the question answer that the student wrote that if that is that person the last that a student last day, one student say that the first thing is that a student will divide the money into the three part. One they will keep for the family, one keep for the sister, and the one will be the deep car.
Và có một học trò của thầy đã trả lời câu hỏi đó là nếu hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời của con thì con chia tài sản con làm ba phần. Phần thứ nhất con gửi cho gia đình, phần thứ hai con gửi cho người chị, và phần thứ ba con cúng dường cho Deepka.
That is the thing definitely today's yours last day. 90% that you will think about how to do with your property or the money, no? That will come some.
Đó là một ví dụ mà thầy nghĩ rằng 90% những người trong chúng ta sẽ nghĩ đến vào ngày cuối cùng của cuộc đời mình, đó là mình phải làm gì với cái khối tài sản của mình.
Yeah, that is the normally, okay? That is the normally people will think will come. No, married field and that will become later, okay? If it's your last day, that will become. Or then the second thing is that you will think about that if it's your last day and it spend some time with your family, no? That will come, no?
Thầy nghĩ rằng cái suy nghĩ về mình phải làm gì với tài sản của mình lúc chết là một cái suy nghĩ rất là phổ biến. Và thầy nghĩ rằng phần lớn chúng ta sẽ nghĩ về điều đó trước tiên. Và cái điều phổ biến thứ hai là chúng ta sẽ nghĩ đến việc sống gần với gia đình của mình trong những ngày cuối cùng của cuộc đời.
Okay, so that's why then my point is that you don't have to wait up to your last day, okay? You can spend the time with your family.
Tuy nhiên đối với việc sống sống gần với cố nỗ lực sống gần với gia đình của mình thì thầy nói rằng chúng ta không cần phải đợi đến ngày cuối của cuộc đời mới làm chuyện đó, mà ngay lúc này chúng ta có thể cố gắng dành thời gian cho gia đình.
So now the thing is that okay, first point. The second point is that death, the time of the death is uncertain.
Điểm thứ hai khi chúng ta thiền quán về vô thường đó là thời điểm chết thì không thể nào xác định được.
So when you're practicing, the time of the death is uncertain. On this practice point, what you have to do is that you just think that your death is uncertain. No, so that's why the when you go to the bed, always think that that is your last day for this week. Okay. And the prayer for the merit field to bless you after the death. Okay. Morning, once you wake up, think that they rejoice it. You think that, oh, you are alive for the one more day. And they just feel the happy or try to rejoice. Okay.
Ở trong điểm thực hành thứ hai về vô thường này, chúng ta nghĩ rằng chúng ta không thể nào xác định được khi nào thì mình chết. Chính vì vậy, tuần này chúng ta hãy thực hành theo cách trước khi đi ngủ, khi chúng ta đã lên giường sắp ngủ, thì chúng ta nghĩ rằng đây là đêm cuối cùng trong cuộc đời của mình. Và trước khi nhắm mắt ngủ, hãy cầu nguyện với ruộng phước. Và sáng ngày hôm sau, khi chúng ta thức giấc, thì chúng ta hãy nhớ lại rằng ồ, mình đã sống được thêm một ngày nữa, và hãy cảm thấy thật là vui, thật là hạnh phúc bởi vì mình có thêm một ngày nữa để sống.
Okay, this week you have to practice that. Okay, this week you practice that every night when you're going to the bed, think the prayer for the visualize the merit field, think that that's your last day, and the prayer for the merit field and that to bless you after the death or bless your whole family. Okay, pray that. Then mornings you wake up, be trying to rejoice it that you are alive, that you are not dead. Okay.
Tuần này chúng ta hãy thực hành mỗi tối trước khi đi ngủ, hãy nghĩ rằng đây là ngày cuối cùng của cuộc đời của mình và mình sắp sửa chết. Và nghĩ như thế, mình hãy quán tưởng ruộng phước, cầu nguyện ruộng phước hãy gia trì cho mọi việc sau cái chết của mình diễn ra thật tốt đẹp và gia trì cho gia đình của mình. Và sau khi cầu nguyện xong thì chúng ta mới đi ngủ, và buổi sáng khi thức dậy chúng ta hãy nhớ lại rằng mình vẫn chưa chết và hãy cảm thấy thật vui, thật hạnh phúc vì chúng ta có thêm một ngày nữa để sống.
Okay, just curious with the one question for everyone, okay?
Thầy có một sự thắc mắc và thầy muốn hỏi đạo tràng một câu hỏi.
Just curious about one question, okay? Whenever you practice that the evening, that the your last day and you're going to die, okay? That will be the your last day when you're thinking that. And that is when you learn to the practice for the merit field, in the real time of the death, the merit field will do automatically, it will come in your mind, okay?
Thầy nói rằng nếu chúng ta mỗi tối chúng ta thực hành nghĩ rằng cái chết của mình sắp sửa đến cận kề rồi, và mình quán tưởng ruộng phước để gia trì cho cái chết của mình. Nếu chúng ta thực hành mỗi tối như thế, thì sau này khi tại thời điểm chúng ta và sắp sửa chết thật sự, thì cái ruộng phước sẽ tự nhiên xuất hiện trong tâm của chúng ta.
So death of the time is a very uncertain. Your death of the time is a very uncertain, or your family member's death of the time is a very uncertain. No one knows that, though, okay? When you will die, when your family members will die, when your friend will die, no one knows that.
Điều quan trọng nhất ở điểm này là thời điểm chết của bản thân mình và thời điểm chết của những người thân cận trong gia đình của mình thì rất là bất định. Không một ai có thể đoán trước được khi nào bản thân chúng ta sẽ chết hoặc khi nào những người thân trong gia đình mình sẽ phải ra đi.
What does that mean? That means that you have to rejoice it when your family members and when your friend, all you together, when you see that you are alive, rejoice it, be happy, and the feel that the Buddha blessed you, and the thanks for the Buddha, thanks for the merit field.
Sự bất định của cái chết ngụ ý rằng khi chúng ta còn sống, chúng ta chưa có chết và chúng ta còn gặp gỡ được những người thân trong gia đình của mình, thì đó thật sự là một ân phước, là một sự may mắn, và chúng ta phải cảm thấy biết ơn đối với Tam Bảo, đối với Đức Phật, đối với ruộng phước. Và khi nghĩ như thế thì chúng ta hãy có một cái sự tri ân đối với Đức Phật, đối với ruộng phước đã không ngừng gia trì cho chúng ta.
Okay, now this is the what you have to do, the this week practice, okay? What you have to do, okay?
Và đó là những điểm chúng ta cần thực hành trong tuần này.
Some student told me that whenever they think about their family members or the uncertain death of their family members, they get scared. How to do? Whenever you feel scared, pray for the merit field, pray for the Buddha to bless your family members, friends, today don't have the, any obstacles for the life, okay? Whenever fear comes, think the merit field and the prayer, okay?
Có một số học trò và có chia sẻ với thầy là khi họ nghĩ đến cái chết của những người thân trong gia đình thì những học trò đó cảm thấy rất là sợ hãi. Thì lúc mà mình sinh tâm sợ hãi như thế mình phải làm gì? Thầy nói rằng bất cứ khi nào mình sinh tâm sợ hãi khi nghĩ đến cái chết của người thân thì chúng ta hãy cầu nguyện với ruộng phước. Cầu nguyện với ruộng phước rằng ruộng phước sẽ gia trì cho người thân trong gia đình của mình không gặp bất cứ trở ngại nào trong cuộc sống.
Okay, clear, no?
Chúng ta có rõ ý này không ạ?
Okay, that this week you have to do the practice, okay?
Và đây là những điểm thiền quán đạo tràng mình cần thực hành tuần này.
Okay, the second thing is always remember the one thing when we talk about the deaths and the things, no? This is not to just scare the people. This is more like how you look at the reality, how you have the more bright perspective toward the life. It teaches us that, okay?
Và có một điều chúng ta cần lưu ý rằng giáo lý về cái chết được nhắc đến ở đây không phải để hăm dọa những người thực hành, mà là đây là một cái cách chúng ta tiếp nhận cái thực tế của cuộc đời này. Và thông qua cái cách tiếp nhận thực tế này, chúng ta biết cách sống đúng đắn hơn.
So everyone want to live in their comfort zone, no?
Tất cả mọi người đều chúng ta đều mong muốn sống trong cái vùng an toàn của bản thân mình.
So more you live in your own comfort zone, then you will not progress. So you have to come out of the comfort zone. When you more you live in the comfort zone, your dream will die.
Tuy nhiên nếu chúng ta mãi nhốt bản thân mình trong cái vùng an toàn của mình thì cuộc đời của mình sẽ không có tiến triển gì nhiều. Khi ngày nào mà chúng ta còn tự nhốt mình trong vùng an toàn thì tất cả giấc mơ của bản thân mình sẽ chết, sẽ không thể nào tiến triển được.
So that's why the when you're looking for the death, how you look at the death, that is the one practice is teaching us to the, how we have to look at the death. That is the one reality we have to face. Anyone have to face of the death. Yourself, your family members or your friend, sooner or later you have to face that.
Khi học về cái chết thì giáo lý về cái chết dạy cho chúng ta rằng đó là một thực tế mà không sớm thì muộn thì chúng ta sẽ phải đối mặt. Không những chúng ta đối mặt mà tất cả những người xung quanh, người thân trong gia đình mình, tất cả mọi người rồi cũng sẽ phải đối mặt với thực tế là ai rồi cũng phải chết.
In India there is one person. He is a Muslim. It came out in the news, okay? I saw in the news.
Thầy có đọc báo ở bên Ấn Độ có nói về một người đàn ông theo đạo Hồi.
Then the one day his son was died in an accident. He only find his son's dead body after 2 or 3 days later only.
Người con trai của ông này đã bị tai nạn và ông này chỉ tìm được xác của đứa con mình khoảng 2 hoặc là 3 ngày sau khi đứa con gặp tai nạn.
So what happened is when he found his dead son's body, he was some of the body was eaten by the stray dog.
Và khi mà ông ấy tìm được thi thể của người con trai thì một phần cái thi thể đó đã bị đám chó hoang nó ăn mất.
So that's the so much of the he moved and the dent. He just helped the people in the India. Lots of people die in the street, no? she died and the who the dead body where the no comes on the time to take care of the dead body, he go and cremated this dead body. If the person belongs to the Muslim, he will bury under the ground. If the person belongs to the Hindu religion, he will go on the cremation ground and they cremated. He does that.
Những cái sự việc mà ông ta trải qua đối với cái thi thể của con trai của ông đã khiến cho ông có một cái động lực để làm một cái tiến hành một cái việc rất là lớn. Đó là từ đó trở về sau, bất cứ khi nào ông ta thấy một cái người vô gia cư bị chết ở ngoài đường và không có người thân để chăm lo hậu sự, thì ông ta sẵn sàng đứng ra để an táng cho người đó theo đúng với cái phong tục và tùy vào người đó theo đạo Hồi hay là theo Ấn Độ giáo.
He is a Muslim. I saw that he is, the news and the interview and the, his job in the news. Since that, up till now, since the years, I thought that if I go into India, that the city where he was living, definitely I will meet that guy.
Thầy đọc được cái câu chuyện cũng là bài phỏng vấn người đàn ông đó ở trên nhật báo của Ấn Độ, và thầy nghĩ rằng khi nào mà thầy đến cái thành phố của người đàn ông đó thì chắc chắn thầy sẽ cố gắng đi tìm gặp người đó.
So life is a death is a something very unexpected where you have to face that, no?
Và với cái chết không sớm thì muộn, thì do đó chúng ta cần phải thiền quán để bản thân mình có thể làm quen và tiến đến chấp nhận thực tế này, để khi có biến cố xảy ra, khi có ai trong gia đình mình thực sự phải đối mặt với cái chết thì hoặc là bản thân mình phải đối mặt với cái chết trong thực tế, thì lúc đó ít nhất thì chúng ta đã có sự chuẩn bị.
I'm sure this is the COVID time that some of them might be your friends family or the your relative. I'm sure that someone have lost. So this losing, when you look at all those death, what you have to do now, what you have to do is that you will also now the what you can do is that when you look at the person who passed away, always remember them and the pray for them. Okay, that is the what you can do now.
Thầy chắc chắn rằng trong thời kỳ dịch bệnh như thế này, thì có lẽ phần lớn chúng ta đều có sự mất mát, hoặc là bạn bè, hoặc là người thân của bạn bè, vân vân. Thì một trong những điều khi nghĩ về những người đã ra đi trong đại dịch này, một điều chúng ta có thể làm cho họ là bất cứ khi nào chúng ta nhớ đến những người đã qua đời vì dịch bệnh, thì chúng ta có thể cầu nguyện cho người đã khuất.
Okay, I will tell you the one funny joke, okay? I think I talk too much serious.
Thầy nghĩ rằng hồi nãy giờ thầy giảng có vẻ nghiêm trọng quá, cho nên bây giờ thầy sẽ kể một câu chuyện vui.
Okay, I see, and now I see the lot of the, your student numbers. Maybe we will draw the sum of the, your number will be in the lucky draw, okay? Like a lottery. Whoever comes to student your number, you will get a prize, okay? One funny thought came into my mind, okay? Richard, did you get my point?
Yes, Ramush. Thầy nhìn danh sách lớp học, thầy thấy học trò của thầy bây giờ ai cũng có cái mã học viên hết rồi. Thầy nghĩ rằng bây giờ thầy sẽ quay số theo mã học viên, thì sổ số ra được số nào thì người nào có mã học viên trùng với số đó sẽ được lãnh thưởng.
Okay, I said a lot of your number, student number, no? So we'll draw the one or two numbers and whoever wins will give you the prize, okay? That's like a lottery, okay?
Thầy định sẽ quay số ngẫu nhiên ra một hoặc hai số, thì anh chị nào có số mã học viên của mình trùng với cái số đã quay được thì sẽ được lãnh thưởng.
So yeah, and yeah, okay. So Richard, maybe you have to draw some number, okay? Close your eye and okay, later.
Yes, Mujer. Do you want to draw now or later, Mujer?
Later, sometime, okay. That translated what I told you, Richard.
Thầy dặn con là sau buổi học thì có thể quay ngẫu nhiên 122 số để chọn ra 122 người học trò may mắn để lãnh thưởng.
Okay. So okay. So life is always, okay, now the death is something like that, okay? Whenever you look at that, okay, death and everything, don't look the negative side, okay? When you are alive, always try to feel rejoice. Whoever the family is alive with you, be happy, rejoice it, okay? That is the life, we have to move on. Don't live in the past. That's the important, okay? When you look at the death of the other, don't live in the past, okay? Think and rejoice that the who are the family members alive with you, okay? Rejoice.
Điều quan trọng là khi chúng ta nghĩ về cái chết, thì chúng ta hãy nhìn vào, đừng nhìn vào mặt tiêu cực, mà hãy nhìn vào mặt tích cực của sự việc. Đó là mỗi khi chúng ta nghĩ đến những người thân của mình đã qua đời, thì chúng ta đừng có bám chấp vào, đừng có suy nghĩ quá nhiều về quá khứ nữa, mà hãy hướng về tương lai. Đó là chúng ta hãy cảm thấy thật vui và thật hạnh phúc vì những người thân khác của mình hiện vẫn còn sống với chúng ta. Chúng ta hãy nhìn vào hiện trạng là chúng ta vẫn có những người thân vẫn còn sống đến bây giờ với mình.
Okay, you got it, no?
Thầy hỏi đạo tràng có rõ không ạ?
Okay, so yeah, these are the okay point, okay? So that is the how you have to practice, okay? Now the third point, at the time of the death. Now this week you have to practice more on the death, okay?
Thầy dặn rằng tuần này thì chúng ta chủ yếu thực hành thiền quán về cái chết.
Okay, now the third point, at the time of the death, only the Dhamma can help.
Khía cạnh thứ ba khi chúng ta thực hành thiền quán về vô thường, đó là nghĩ rằng vào thời điểm chết chỉ có Phật Pháp mới có thể giúp được chúng ta mà thôi.
This point you have to know the Dhamma is, as I always tell you, like a medicine, no? So Dhamma is like a medicine, and you always have to think that the Dhamma and the Buddha's the Dhamma is like a medicine to help you not only time of the death, also the after the death, okay?
Như thầy vẫn thường hay lấy ví dụ, đó là giáo pháp của Đức Phật như là thuốc chữa bệnh. Và pháp dược hay là thuốc chữa bệnh này không chỉ có thể giúp được chúng ta vào thời điểm chết, mà giáo pháp của Đức Phật còn có tác dụng giúp đỡ chúng ta sau cái chết.
Okay, now things like that. At the time of the death, when you can pray for the Buddha or the merit fruit at the time of the death, then you will have the good partho and the good rebirth. If you cannot pray at the time of the death, even when the state of the partho, still you can pray for the merit field and the Buddha. So then the state of the partho, then still you have the very heavy chance to take the better rebirth, okay?
Ngay ở thời điểm chết, nếu chúng ta có thể nhớ đến tâm bảo Đức Phật hoặc là ruộng phước, thì chúng ta sẽ có cơ hội rất là cao được tam bảo gia hộ để chúng ta có một cái quãng trung ấm, tức là thời điểm sau cái chết rất là tốt. Và nếu chúng ta có cái thân trung ấm của mình tốt, thì chúng ta sẽ có một tái sinh tốt đẹp. Thậm chí nếu như ngay tại thời điểm chết chúng ta không thể đủ sức để nhớ đến tam bảo Đức Phật hay ruộng phước, thì trong cõi trung ấm, nếu chúng ta có thể nhớ đến Đức Phật hoặc là ruộng phước, thì Đức Phật hoặc ruộng phước cũng sẽ có thể gia trị chúng ta có được một tái sinh tốt đẹp.
Okay. Again, sorry for the funny thought, okay?
Thầy nói rằng thầy lại có một cái ý nghĩ vui.
Okay, maybe the student number can be the code word to enter the your Buddha's pure land.
Thầy chợt nghĩ rằng rất có thể mã học viên của chúng ta là mật khẩu để đi vào cõi tịnh độ.
I'm just joking, okay.
Thầy nói rằng thầy chỉ nói đùa thôi ạ.
Okay, don't take that seriously, okay? That 100% joke. Sometimes I told 50% joke, 53rd rule. This time 100% joke, okay? Only it will help you too when you get the lottery, okay? It might help you to win the lottery, okay?
Thầy nói rằng đừng có nghĩ rằng thầy nói thật. Đôi lúc thầy nói là đôi lúc thầy kể chuyện thầy có nói rõ là nửa đùa nửa thật. Nhưng mà câu chuyện mã học viên là mật khẩu vào tịnh độ thì đó là câu chuyện 100% là đùa thôi à, là giỡn thôi à. Nhưng mà có một sự thật là mã học viên sẽ có thể giúp chúng ta lãnh thưởng.
Okay, so now the thing is that at the state of the path, though, only the faith to the Buddha, merit-filled prayer, that will help you take the better rebirth, okay?
Khi chúng ta đã đi vào cõi trung ấm, thì ở trong cõi trung ấm chỉ có một phương pháp duy nhất giúp chúng ta hướng đến tái sinh tốt đẹp, đó là tín tâm vào Tam Bảo và hoặc là tín tâm vào ruộng phước.
I just want to tell you the one thing.
Và thầy muốn chia sẻ với đạo tràng mình một chuyện thế này.
Yeah, actually, just one thing that when you look at the, generally, when you look at the life, as I told you about the death, no? Death is a very uncertain and no one knows that when the time of the death will come. So even that means that the when tomorrow will come before or the your the pardo will come before, no one knows.
Nãy giờ chúng ta nói về thời điểm chết là bất định, bởi vì cái chết khi nào nó đến với mình hay đến với người thân của mình thì không có ai nói trước được. Cho nên có một cái câu nói thế này, thì ngày mai hay là cõi trung ấm của chúng ta, cái nào đến trước thì chúng ta không thể biết trước được.
So what does that mean is that what does that mean? That means that you are at the state of the bardo. Only things that can help you is to pray or the prayer of the merit field, prayer of the three jewels, okay?
Khi chúng ta chết và đã đi vào cõi trung ấm, thì chỉ có một điều duy nhất sẽ giúp ích được chúng ta trong cõi trung ấm, đó là tín tâm của bản thân mình đối với Tam Bảo và đối với ruộng phước.
So that's why the way I'm saying is that today the point, no? So that is always keep in the mind, okay? So the when you're practicing on the in the evening today, when you're practicing the praying for the married field, no? So that will be the very helpful for the at the time of the certain times, okay?
Chính vì vậy, bài tập thiền thực hành thiền thầy giao cho đạo tràng, đó là mỗi buổi tối trước khi ngủ mình nghĩ đến ruộng phước sẽ rất là có ích. Bởi vì nếu chúng ta mỗi ngày đều làm đều đặn như thế, thì vào thời điểm khi cái chết thực thụ đến với mình, thì chúng ta sẽ có sẵn cái thói quen nghĩ đến ruộng phước và có thể nhớ đến ruộng phước trong lúc chết hoặc là trong cõi trung ấm.
So many of the you here who can understand the English, there is one book.
Đạo tràng mình, những ai có thể đọc hiểu tiếng Anh thì thầy muốn đề cập đến một quyển sách.
The book is called The Children Who Remember Their Previous Life, okay?
Quyển sách đó có tựa đề là Children Who Remember Their Previous Life.
Đúng rồi.
Cái quyển sách đó là nói về viết về những đứa trẻ mà nhớ được cái tiền kiếp của chúng.
Yeah, so that is the book is really written by the scientist. One scientist, and he did the research and did a lot of the children who remember the their past life. That scientist came to believe that the existence and the past of the future life.
Trong quyển sách đó thì tác giả đã đưa ra rất là nhiều chứng cứ cho thấy rằng có những đứa trẻ nó thực sự nhớ được cái kiếp quá khứ của nó, và nhờ cái quyển sách đó mà các nhà khoa học đã bắt đầu phát sinh niềm tin và có kiếp trước.
So here the what he is saying that he says he feels that but the how he explains is very interesting. And the most of the interesting thing is for me most interesting to the children who remember that their past life. Mostly children there who remember their past life, majority of them remember their past life at the time when they died in the accident. That makes me the so interesting.
Có một sự việc thú vị được rút ra trong từ quyển sách đó là đa phần những đứa trẻ mà có thể nhớ được tiền kiếp của nó đều là những đứa trẻ mà đã qua đời bởi vì gặp tai nạn.
That is so interesting, makes me so interesting that why the children mostly who died in an accident can remember that their previous life.
Cái sự việc đó khiến cho thầy rất là thắc mắc là tại sao những đứa trẻ qua đời vì tai nạn lại có khả năng, tức là những đứa trẻ mà kiếp trước của nó bị tai nạn mà mất, thì khi nó qua kiếp này thì lại có thể nhớ được tiền kiếp của mình.
Okay, I will show you the book copy. If you can understand the English, definitely you can get that book. Okay, this was written by the scientist called Ian Stevenson. Okay.
Thầy sẽ cho chúng ta thấy cái bìa của cái quyển sách này, và những anh chị nào có thể học được đọc được tiếng Anh thì có thể tìm mua đọc.
Can you see that?
Chúng ta có thấy bìa sách không ạ?
So now the one time I was in the America in the radio show, they asked me the one question that you are the eighth counselor Rinpoche. So they told me eighth counselor Rinpoche and you are the reincarnation. So the person who asked me the question is, he told me that in his next life, he want to born in Italy. Can I teach him some methods that how can he born, take a rebirth in Italy?
Trong một buổi phỏng vấn thì có một người đã nhắc đến thầy về việc thầy là Khansa Rinpoche đời thứ 8, tức là một vị đã tái sinh từ nhiều đời. Thì cái vị phỏng vấn thầy mới hỏi thầy rằng, thầy ơi, đời sau tôi muốn sinh qua nước Ý, thì thầy có thể hướng dẫn cho tôi cái cách mà để tái sinh vào một cái nơi mình mong muốn được hay không?
So I just one joke came into my mind that time. I told that you will not born in the Italy. I'm just going to say that, but that's a live talk show. So I thought lots of people listening, so I could not say that joke.
Vào ngay cái lúc mà cái người dẫn chương trình hỏi thầy câu đó ở trong một cái talk show, thì có một cái suy nghĩ vui phát sinh trong trong đầu của thầy, nhưng mà bởi vì thầy đang ở trên trong một cái show diễn cho nên thầy không thể nào hỏi cái ý nghĩ vui đó được.
So point is that, okay, so the point is that when you are the real the point where you want to go the better rebirth, the trick is that you have to pray for the merit, pray for the Buddha to bless you, to generate the more blessing in your mind, and gain the more merits to take the better rebirth. Okay, so that is very important. Okay.
Và điểm điểm then chốt và điểm quan trọng nhất để chúng ta có được tái sinh ở cái nơi mà mình mong muốn, đó là chúng ta phải có được khả năng cầu nguyện với Đức Phật và Ruộng Phước, và thực thụ nhận được sự gia trì từ Đức Phật và Ruộng Phước. Và thông qua được năng lực gia trì của Ruộng Phước đó, thì chúng ta sẽ có thể tích lũy được nhiều phước báu hay là công đức. Và chỉ khi nào có đủ phước báu và công đức thì chúng ta mới có thể có được một cái tái sinh như ý.
Okay, so many of you who can understand the English just get that book, okay? I saw in the chart that someone wrote that book. You can can get that book on the Amazon, okay? I think so.
Thầy nói rằng đạo tràng mình ai có thể đọc hiểu tiếng Anh thì có thể tìm mua quyển sách mà thầy vừa giới thiệu.
Okay, so that's the thing is that, okay, why I'm saying is that these are the very scientific evidence they are bringing that the how the person death is not a final. After the death, again, you will take the rebirth. Their talks from very scientific evidence they are bringing up. So now the time of the death, after the death, only the monk can help you to get the better rebirth.
Quyển sách này là một sự tập hợp của nhiều chứng cứ khoa học để chứng minh rằng cái chết không phải là sự kết thúc của tất cả mọi sự việc, mà sau cái chết còn có quá trình đi tái sinh vào một kiếp sống mới. Và ở đây chúng ta được học rằng ở thời điểm chết thì và hoặc là trong quá trình chúng ta ở trong trung ấm và đi tái sinh, thì chỉ có niềm tin vào Tam Bảo và Ruộng Phước, sự gia trì của Tam Bảo và Ruộng Phước mới có thể giúp ích được chúng ta.
Okay, so after the session, when you meet your family, think that, oh, they are alive. So trying to be rejoiced. Think yourself that I'm alive and rejoice, okay?
Tôi học ngày hôm nay, thì cứ mỗi khi chúng ta gặp gỡ người thân của mình, thì hãy suy nghĩ rằng người thân của mình hiện vẫn còn sống, và chính bản thân mình hiện nay vẫn còn sống. Và chính vì vậy thì chúng ta hãy sinh tâm thật là vui vẻ và hạnh phúc.
Okay, and you don't have to go and tell them, okay, oh, you are alive. If you go and tell them that you say that, oh, they are alive, they might think that you are not very normal.
Tuy nhiên cái suy nghĩ rằng người thân của mình còn sống mình nên vui thì mình nghĩ cho bản thân của mình thôi. Đừng đừng đi nói với người thân rằng anh hoặc là chị vẫn còn sống, thì nếu mình gặp ai mình cũng nói như thế thì họ sẽ nghĩ là mình không được bình thường.
Okay, things like that, okay? When you are the kid, you will be happy with the ice cream.
Cuộc đời của mình nó diễn ra như thế này, khi khi chúng ta còn nhỏ thì chỉ cần một cái kem thôi cũng đã đủ làm mình hạnh phúc.
Then slowly you will become happy with the motorcycle.
Thì chúng ta chỉ hạnh phúc khi chúng ta có được một chiếc xe máy.
Then you will become happy with the house.
Và khi lớn lên chút nữa thì chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc khi chúng ta có được căn nhà.
What does that show?
Thì cái diễn tiến đó nó cho chúng ta thấy được điều gì?
It shows that your happiness is how it becoming the expensive inflation of the happiness.
Cái ví dụ đó cho chúng ta thấy cái mức độ hạnh phúc của chúng ta nó bị lạm phát theo thời gian như thế nào. Càng ngày thì hạnh phúc của chúng ta càng trở nên đắt đỏ.
When you start to become the happy with the motorcycle, then you cannot be the happy with the ice cream.
Khi mà chúng ta bắt đầu cảm thấy tôi chỉ hạnh phúc khi có được chiếc xe máy, thì lúc đó một cái kem sẽ không còn khả năng làm cho chúng ta hạnh phúc nữa.
So that's why the more your happiness become the expensive, then the you will have a less happy.
Và sự thật hiển nhiên rằng khi hạnh phúc, khi niềm hạnh phúc ngày càng trở nên đắt đỏ, thì chúng ta càng khó có cơ hội được hạnh phúc.
So in this practice, small things, everything, there are the thousands, is showing that there are the thousands of the reason that why you have to be happy. You are alive, be happy. Look at your family members, they are alive, happy. Okay, this reason is started to look at this way. Slowly you will start to feel the happy and the joy, okay?
Tất cả những pháp tu tập thiền quán ở đây cho chúng ta thấy một điều rằng thật ra thì có rất là nhiều những điều nho nhỏ có thể giúp làm cho chúng ta cảm thấy được hạnh phúc. Ví dụ như rằng chỉ đơn giản nghĩ đến việc chúng ta còn sống và người thân của chúng ta vẫn còn sống, thì đó cũng là có thể là một nguyên nhân giúp chúng ta có được một niềm hạnh phúc.
This will not happen if you don't practice this. If you practice for the few days, then slowly you started to feel it, okay?
Nhưng mà niềm hạnh phúc đến từ những cái suy nghĩ, những cái sự việc nho nhỏ như thế sẽ không xảy ra nếu chúng ta không bỏ công thực hành. Chỉ khi nào chúng ta thực sự nỗ lực thực hành và suy nghĩ như vậy trải qua một vài hôm, thì chúng ta mới thực sự thấy được rằng mình có khả năng đạt được hạnh phúc chỉ qua những điều nho nhỏ.
If you look at the smoker, if you look at the alcohol drinker, they didn't enjoy that the first moment when they're smoking and drinking the alcohol. Slowly they started to learn to enjoy that. No?
Nếu chúng ta quan sát những người nghiện hút thuốc lá hoặc là những người nghiện rượu, thì chúng ta thấy rằng cái lần đầu tiên mà họ hút thuốc hoặc lần đầu tiên họ uống rượu thì họ chưa có bị nghiện. Chỉ khi nào họ hút thuốc qua một thời gian dài và uống nhiều rượu qua thời gian dài thì cơn nghiện mới bắt đầu phát sinh.
So today, whatever the practice, immediately you might not feel that happy or enjoy it. If you carry on the few days, slowly started you feel happy seeing that your family members life, yourselves alive, then you will feel that, okay? If you feel that, that means that your happiness is so cheap, then you can be happy all the time.
Và những điểm thiền quán mà chúng ta sắp sửa thực hành trong tuần này, thì nếu chúng ta thực hành lần một, lần hai thì có thể chưa thật sự mang đến cái hiệu quả rõ rệt. Chúng ta có thể vẫn không cảm thấy một cái niềm hạnh phúc khi thấy người thân của mình vẫn còn sống và kề cận với mình. Tuy nhiên, nếu chúng ta giữ được sự liên tục và thực hành tới thực hành lui nhiều lần điểm này, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ có khả năng thật sự cảm nhận được sự hạnh phúc khi chúng ta thấy được người thân của mình vẫn còn sống. Và cái ngày mà chúng ta làm được điều đó, tức là chúng ta đã khiến cho hạnh phúc của mình trở nên vô cùng rẻ. Và nếu niềm hạnh phúc rất là rẻ, thì chúng ta sẽ có thể có được rất là nhiều hạnh phúc.
Okay, then this week practice that, okay? death is certain, you think that your death is certain, your family member's death is certain, and just try to be happy before that. And the thing, the death of the, your person whom you dislike, and the thing that the, what use of generating the anger towards them, okay? That is the one point, okay?
Và tuần này chúng ta hãy và hãy hãy thực hành thiền quán. Thứ nhất là cái chết là chắc chắn. Và khi thực hành thiền quán về điểm này, thì chúng ta hãy thiền quán về cái chết của bản thân, cái chết của những người thân trong gia đình của mình. Và tiếp theo nữa là nghĩ đến cái chết của những người mà mình không ưa, những người mình ghét. Và khi nghĩ rằng thậm chí cái người mình ghét họ cũng không thoát được cái chết, không sớm thì muộn, thì thật sự không có lý do gì để mình giữ cái tâm sân hận đối với người đó.
Okay. And the second point is that this time, every night, this one for 1 week, just when you go to the bed, think that your last night, okay? Then pray for the married field to bless you and all of your sentient beings to bless them to get out of suffering, bless it. Morning when you wake up and the rejoice and think that you are alive and be happy and the thank for the married field and the Buddha to bless you, okay?
Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần thực hành trong tuần này, mỗi tối trước khi chúng ta ngủ, hãy nghĩ rằng đây là cái ngày cuối cùng trong cuộc đời của mình. Và sau khi nghĩ như thế, mình hãy quán tưởng ruộng phước và cầu nguyện ruộng phước gia trì cho bản thân chúng ta và cho tất cả chúng sinh thoát khỏi mọi chướng ngại. Và sáng ngày hôm sau, khi chúng ta tỉnh giấc, thì hãy nhận ra rằng chúng ta vẫn còn sống và cảm thấy thật vui và hạnh phúc vì mình vẫn còn sống thêm một ngày nữa, đồng thời phát tâm tri ân đối với ruộng phước, đối với tam bảo đã gia trì cho chúng ta.
Okay, now clear, no? What you have to practice?
Thầy hỏi đạo tràng có rõ những điểm thực hành tuần này không?
Okay, and the day to day when you feel so your family members and rejoice it, you are having the time to spend with your family members. Rejoice the time you have the time and the spending with a friend. Okay, rejoice that. Rejoice is some of the happiness that is that you can anytime you can feel that, okay?
Bên cạnh đó, mỗi khi chúng ta có cơ hội được dành thời gian cho người thân của mình và mỗi khi chúng ta có cơ hội gặp gỡ bạn bè của mình thì hãy thật sự cảm thấy hoan hỷ bởi vì tất cả người thân, bạn bè của mình và cả bản thân chúng ta hiện vẫn còn sống và vẫn có thể gặp nhau và dành thời gian cho nhau và chúng ta hãy luyện tập cho đến khi nào tâm hoan hỷ đó nó tự nhiên phát sinh mỗi khi chúng ta gặp gỡ người thân hay bạn bè của mình.
Okay, thank you. Then today we'll stop here, okay?
Hôm nay thầy sẽ ngừng bài giảng ở đây à. Thầy cảm ơn tất cả đạo tràng.
Come on, isn't it? Come on and hang up light. Hang up light, come on.